Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 17 tháng 12 năm 2020, thứ năm trong tuần thứ ba mùa vọng. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 1, từ câu 1 đến câu 17. Đây là gia phả Đức Giêsu Kitô, con cháu vua David, con cháu tổ phụ Abraham. Ông Abraham sinh Isaac, Isaac sinh Jacob, Jacob sinh Judah và các anh em ông này. Judah ở với Tama sinh Peret và Derat. Peret sinh Khét-cơ-ron, Khét-cơ-ron sinh Aram, Aram sinh Aminadab, Aminadab sinh Nasson, Nasson sinh Salmon. Salmon lấy Ra-cáp, sinh Bo-át, Bo-át lấy Rút, sinh Ô-vết, Ô-vết sinh Giê-xê, ông Giê-xê sinh Đa-vít. Vua Đa-vít lấy vợ ông U-ri-gia, sinh Sa-lô-môn, Sa-lô-môn sinh Rơ-cáp-am, Rơ-cáp-am sinh A-vi-gia, A-vi-gia sinh A-sa, A-sa sinh Giê-hô-sa-phát, Giê-hô-sa-phát sinh Giô-ram, Giô-ram sinh U-di-gia. Uzziah sinh Jotham, Jotham sinh Achaz, Achaz sinh Hiskiah, Hiskiah sinh Manasseh, Manasseh sinh Amon, Amon sinh Josiah, Josiah sinh Jeconiah và các anh em vua này. Kế đó là thời lưu đày Babylon. Sau thời lưu đày Babylon, Jeconiah sinh Shealtiel, Shealtiel sinh Zerubbabel. Zerubbabel sinh Abihud, Abihud sinh Eliakim, Eliakim sinh Ador, Ador sinh Sadoc, Sadoc sinh Akin, Akin sinh Elihud, Elihud sinh Elazar, Elazar sinh Matthan, Matthan sinh Jacob, Jacob sinh Giuse, chồng của bà Maria, bà là mẹ Đức Giêsu cũng gọi là Đấng Kitô. Như thế, tính chung lại thì, từ tổ phụ Abraham đến vua David là 14 đời, từ vua David đến thời lưu đày ở Babylon là 14 đời, từ thời lưu đày Babylon đến Đức Giêsu Kitô cũng là 14 đời. Quý vị và các bạn thân mến, trong bài đọc 1, sách Sáng Thế đề cập đến những lời di chúc của tổ phụ Jacob. Trong lời di chúc này, tổ phụ Jacob đã đề cập đến hai điều quan trọng. Thứ nhất, ngài đề cao vai trò quan trọng của Judah trong dòng dõi. Judah, con sẽ được anh em con ca tụng, tay con sẽ đặt trên ót các địch thù. Anh em cùng cha với con sẽ sụp xuống lại con, và vương trưởng không rời tay ông cho đến ngày người làm chủ vương trưởng đến. Thứ hai, ngài tiên báo một người trong dòng dõi ông xuất hiện. Người đó là chủ của vương trưởng, và lúc đó ông phải trao lại vương trưởng cho người đó, và muôn dân phải vâng phục người đó. Judah và người làm chủ vương trưởng được giới thiệu rõ trong bài tin mừng hôm nay. Tác giả Matthew giới thiệu cho chúng ta về gia phả của người làm chủ vương trường, đó chính là Chúa Giêsu. Trong gia phả này, Giuđa là người trung gian giữa ba vị tổ phụ lớn Abraham, Isaac và Jacob của Israel và các người trong dòng dõi của ông. Và cũng từ dòng dõi của ông, nhờ ông xuất hiện Đấng Kitô, Đấng làm chủ vương trường, Đấng mà muôn dân mong chờ được tiên báo trong Cựu Ước. Như thế, lời tiên báo đã được ứng nghiệm nơi Đức Kitô, Ngài sẽ nắm giữ vương quyền đến muôn đời muôn thuở. Quý vị và các bạn thân mến, mùa vọng không chỉ là mùa kỷ niệm thời gian chuẩn bị đón Chúa Kitô đã đến lần thứ nhất cách đây hơn 2.000 năm. Kỷ niệm ở đây không đơn thuần là hoài niệm, nhưng là một thực tại để sống. Nhưng mùa vọng còn là mùa chuẩn bị đón Chúa Kitô sẽ đến lần thứ hai vào ngày tận thế. Chúng ta được mời gọi sống thực tại Chúa đã đến, nghĩa là sống mầu nhiệm khổ nạn và phục sinh ngay tại trần gian này, và đồng thời vẫn được mời gọi mong chờ Chúa đến trong ngày quang lâm. Đối với những ai có lòng tin nơi Đấng cứu thế và sống theo phúc âm của Ngài, thì ngày đó không đáng kinh khiếp, nhưng lại là ngày giải thoát để bước vào niềm hạnh phúc viên mãn. Khi sống tròn đầy những lời mời gọi ấy, người môn đệ Chúa đang đóng một vai trò trong gia phả của Chúa, trong chương trình của Chúa, vì họ đang làm cho nước Chúa được thể hiện và vương quyền Ngài tồn tại giữa môn dân. Lạy Chúa, khi đang chờ mong Chúa đến, xin giúp chúng con sám hối để làm lại con người mới, hầu làm cho nước Chúa được rạng ngời giữa môn dân qua những lời nói và hành động tốt lành của chúng con. Amen.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo.
Tin Roma, thánh lễ cầu nguyện cho nước Pháp. Vào lúc 5 giờ chiều ngày 14 tháng 12, Đức Hồng y Angelo De Donatis, giám quản giáo phận Roma, đã chủ sự thánh lễ tại đền thờ Thánh Gioan Laterano để cầu nguyện cho nước Pháp, theo một truyền thống đã có từ 4 thế kỷ. Đại sứ quán Pháp cạnh tòa thánh cho biết, tham dự thánh lễ này có các tín hữu Công giáo Pháp ở Roma, trong sự tôn trọng các quy luật phòng chống coronavirus. Truyền thống cử hành thánh lễ cầu cho nước Pháp bắt đầu từ năm 1604, khi Vương quốc Pháp và tòa thánh mở lại đối thoại sau các cuộc chiến tranh tôn giáo. Hồi đó, vua Henry thứ tư của Pháp đã muốn đánh dấu biến cố này bằng cách tặng cho đền thờ Thánh Gioan Laterano đan viện Clairac, ngày nay thuộc tỉnh Lot-et-Garonne bên Pháp, và các lợi nhuận của đan viện này. Đối lại, nhà vua được trao tặng tước hiệu kinh sĩ danh dự của đền thờ Thánh Gioan Laterano ở Roma. Từ đó trở đi, các vị nguyên thủ của Pháp đều mang tước hiệu danh dự này, và được quyền bổ nhiệm một tước ông làm kinh sĩ đền thờ để nguyện kinh thay thế mình. Thánh lễ được cử hành hàng năm vào ngày 13 tháng 12, lễ Thánh nữ Lucia và cũng là sinh nhật của vua Henry thứ tư. Vì lý do đặc biệt, năm nay lễ này được cử hành vào ngày 14 tháng 12. Mặc dù có nhiều lần bị gián đoạn, truyền thống cử hành thánh lễ cho nước Pháp vẫn được duy trì cho đến ngày nay. Tin Giáo phận Thái Bình, Đại hội Người Khuyết tật của Giáo phận Thái Bình. Ngày 13 tháng 12 vừa qua, tại Trung tâm Lòng Chúa Thương Xót Giáo phận Thái Bình, Giáo xứ An Lạc, xã Trung An, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, đã diễn ra ngày hội ngộ dành cho anh chị em khuyết tật trong Giáo phận Thái Bình. Mục đích của ngày này là nhằm quy tụ tất cả những người khuyết tật, không phân biệt tôn giáo, trong và ngoài giáo phận, để họ có cơ hội gặp gỡ và không còn mặc cảm tự ti, nhận ra được giá trị của bản thân và ý nghĩa của cuộc đời. Đặc biệt hơn nữa, qua sự tận tâm phục vụ của mọi người dành cho người khuyết tật, chính họ sẽ cảm nhận được tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho họ qua những người anh em xung quanh. Vì COVID-19, thành phần tham dự bị giới hạn trong địa bàn giáo phận là 2 tỉnh, Thái Bình và Hưng Yên, với gần 2.000 tham dự viên, đến từ 37 đơn vị khác nhau. Trong số các tham dự viên, những vị khách đặc biệt ấy, những người không chung niềm tin tôn giáo chiếm tỷ lệ cao hơn những anh chị em Công giáo. Các hoạt động được diễn ra trong ngày đại hội từ lúc 7 giờ sáng gồm các hoạt động, khám bệnh, phát thuốc, hội chợ, văn nghệ, thi đua thể thao, thi đơn ca, cho tặng xe lăn, cho ban di tích hòa giải và chia sẻ những bữa ăn thân mật cùng nhau. Các tham dự viên được nhận nhiều phần quà khác nhau và được nhận lì xì sớm cho năm mới. Cao điểm của đại hội là thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa vọng, do Đức cha Phêrô chủ tế với đông đảo linh mục đồng tế, quý nam nữ tu sĩ, chủng sinh, y bác sĩ, tình nguyện viên và toàn thể các tham dự viên tham dự. Trong phần giảng lễ, Đức cha Phêrô đã dẫn đưa mọi người hướng về và cầu nguyện cùng Thượng Đế, Ông Trời mà các Kitô hữu gọi là Thiên Chúa, để tin tưởng, sống và cầu nguyện với Ngài trong đời sống thường ngày. Thượng Đế hay Thiên Chúa chính là Đức Vua đang tàng hình, sống cùng và sống với chúng ta nơi những người thân cận, nhất là những người đau khổ, bất hạnh mà mỗi người trong chúng ta cần phục vụ và đối xử với họ như với chính Đức Vua. Đại hội khép lại vào lúc 17:30 sau lời cảm ơn của cha phó giám đốc Caritas Thái Bình gửi tới Đức cha giáo phận, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quý y bác sĩ, quyền nhân, tình nguyện viên, đặc biệt là các anh chị em khuyết tật, những người làm nên sự thành công và ý nghĩa của đại hội. Tin Bern, Thụy Sĩ, 5 triệu quan giúp xây doanh trại mới cho vệ binh Thụy Sĩ. Hôm 11 tháng 12, chính phủ Liên bang Thụy Sĩ đã quyết định tài trợ 5 triệu quan tương đương với hơn 5,6 triệu Mỹ Kim, cho dự án xây cất doanh trại mới của vệ binh Thụy Sĩ ở Vatican, trong khuôn khổ kỷ niệm 100 năm tái lập quan hệ ngoại giao giữa Thụy Sĩ và Tòa Thánh. Từ 514 năm nay, tức là năm 1506, đoàn vệ binh Thụy Sĩ đảm nhận việc bảo vệ Đức Giáo Hoàng, nhưng đồng thời cũng góp phần làm cho hình ảnh và danh tiếng của Thụy Sĩ được phổ biến trên thế giới. Đoàn vệ binh này được sự ủng hộ của phần lớn các thành viên chính quyền và nhân dân Thụy Sĩ, không phân biệt tôn giáo. Vì thế, chính phủ liên bang nước này quyết định hỗ trợ 5 triệu quan cho dự án 55 triệu quan để xây dựng doanh trại mới cho đoàn vệ binh. Doanh trại của vệ binh Thụy Sĩ tại Vatican hiện thời được kiến thiết hồi đầu thế kỷ thứ 19 và chưa bao giờ được tu bổ toàn bộ, nay trở nên quá chật chội và cũ kỹ. Hồi tháng 3 năm nay, dự án sơ khởi xây doanh trại mới đã được các vị hữu trách tại Vatican chấp thuận. Làm sao để có thể đón nhận quân số gia tăng từ 110 lên 135 vệ binh? Việc xây cất có tốn phí chủ định là 50 triệu quan và 5 triệu quan khác để cung cấp nơi trú ngụ tạm thời cho các vệ binh trong thời gian xây doanh trại mới. Ủy ban bảo trợ dự án này do bà Doris Lautard, cựu cố vấn liên bang Thụy Sĩ làm chủ tịch, bắt đầu hoạt động từ mùa thu năm ngoái. Nhiều ân nhân đã hứa tài trợ cho dự án. Tin Washington, Hoa Kỳ, Pakistan vi phạm tự do tôn giáo nhiều nhất. Hoa Kỳ tố giác Pakistan là nước vi phạm tự do tôn giáo nhiều nhất qua luật chống phạm thượng Hồi giáo. Lời tố giác này được Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo đưa ra hôm 9 tháng 12 trong phúc trình thường niên. Theo đó, hình luật của 84 nước trên thế giới trừng phạt những người làm thương tổn giáo huấn tôn giáo qua luật chống phạm thượng. Các luật này chôn vùi các quyền con người. Phúc trình cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2014 đến 2018, đã lập hồ sơ về 732 vụ tại 41 quốc gia vi phạm tự do tôn giáo, nhân danh luật chống phạm thượng. Ông Ray Martin, Chủ tịch Ủy ban Hoa Kỳ về tự do tôn giáo nói, điều chắc chắn là 6 quốc gia có con số cao nhất về những vụ trừng phạt phạm thượng là Pakistan, Iran, Nga, Ấn Độ, Ai Cập và Indonesia. Đây là những nơi có những vụ vi phạm tự do tôn giáo trầm trọng nhất. Phúc trình cũng nói về những vụ hành hung tập thể của những người cuồng tín, chống lại những người bị coi là phạm thượng, chống lại đạo lý hoặc tôn giáo. Theo phúc trình, 84% những vụ mà ủy ban ghi nhận là những vụ xảy ra tại vùng Á Châu, Thái Bình Dương và Trung Đông. Pakistan là nước có nhiều vụ nhất, 184 vụ, có tất cả các bằng chứng. Tiếp theo là Iran với 96 vụ. Tin giáo phận Hà Tĩnh, tổ bác sĩ của gia đình thầy thuốc Luca trở lại giáo phận Hà Tĩnh. Ngày 12 và 13 tháng 12, tổ bác sĩ của gia đình thầy thuốc Luca trở lại với giáo phận Hà Tĩnh. Trong lần này, gia đình tham gia cùng nhóm thầy thuốc chia sẻ yêu thương ở nơi đây. Đoàn đã tổ chức khám bệnh và phát thuốc miễn phí cho hơn 600 bệnh nhân nghèo. Trước đó, ngày 28 đến 29 tháng 11, gia đình Luca đã về với vùng lũ lụt Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh. Tại giáo xứ Tĩnh Giang, bà con nghèo ở nhiều điểm lũ lụt cùng quy tụ về đây để được khám bệnh thiện nguyện. Buổi khám chữa bệnh được khởi đầu với thánh lễ do cha xứ Tĩnh Giang chủ tế. Trong chuyến đi lần thứ hai này, gia đình Luca tiếp tục phát miễn phí 90 chăn ấm mùa đông. Số quà này do Hội Doanh nhân Công giáo Hà Nội và một số gia đình không công giáo, nhưng thiện chí đóng góp. Ngoài ra, gia đình Luca đã có cơ hội chia sẻ về chuyên môn với y bác sĩ tại Hà Tĩnh. Tin Syria, Sứ thần Tòa Thánh tái kêu gọi bãi bỏ cấm vận chống Syria. Đức Sứ thần Tòa Thánh tại Syria và Tổng thư ký Caritas quốc tế tái kêu gọi bãi bỏ các biện pháp cấm vận chống Syria đang gây đau khổ lớn lao cho thường dân nước này. Vấn đề này lại được đề ra trong khóa họp trực tuyến chiều ngày 10 tháng 12 do Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện của Tòa Thánh triệu tập về tình trạng khủng hoảng nhân đạo tại Syria và Iraq. Tham dự khóa họp cũng có Đức Hồng Y Mario Gennari, Sứ thần Tòa Thánh tại Damascus, thủ đô Syria, và ông Aloysius John, Tổng Thư ký Tổ chức Bắc Ái Caritas Quốc tế, hai vị đã tái kêu gọi Mỹ và Âu Châu thu hồi các biện pháp cấm vận. Ngoài ra, trong cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Shea của Hội đồng Giám mục Italia, truyền đi ngày 11 tháng 12, Đức ông Segundo Tejado Munoz, Phó Tổng Thư ký Bộ Phát triển Nhân bản Toàn diện cho biết, những biện pháp cấm vận từ bên ngoài Syria đang tạo nên những vấn đề kinh tế trầm trọng, vì chúng ngăn cản nhân dân Syria tìm được những nhu yếu phẩm cần thiết để sống. Vì thế, giáo hội càng phải gần gũi hơn với dân nghèo, những người dễ bị tổn thương. Họ là những người phải trả giá nhiều nhất vì những hậu quả nặng nề do sự cấm vận và các biện pháp trừng phạt Syria. Cần phải loại bỏ các biện pháp cấm vận như thế. Hội đồng Âu Châu đã áp đặt các biện pháp cấm vận chống Syria từ năm 2011, và hồi tháng 5 năm nay đã quyết định gia hạn các biện pháp này cho đến ngày 1 tháng 6 năm tới, 2021, như một câu trả lời cho những cuộc đàn áp dân chúng do chế độ của Tổng thống Al-Assad ở Syria. Các biện pháp này nhắm đánh vào các giới lãnh đạo chính quyền, nhưng trong thực tế, những người dân lành vô tội phải chịu nhiều đau khổ nhất vì các biện pháp này. Tin Bonn, Đức Quốc. Hội đồng Giám mục Đức dấn thân chống nạn buôn và bóc lột người. Hội đồng Giám mục Đức gia tăng dấn thân chống nạn buôn và bóc lột sức lao động của con người. Đức cha Stefan Hesse, Tổng Giám mục Giáo phận Hamburg, Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân đã tuyên bố như trên hôm 8 tháng 12 trong một hội nghị quốc tế trực tuyến các chuyên gia về di dân nhóm tại thành phố Bonn và nói rằng, chúng tôi tập trung về hai vấn đề chủ yếu là làm sao có thể cải tiến cuộc sống của những người bị thương tổn vì nạn buôn người, và làm sao ngăn cản được sự bóc lột các nạn nhân. Đức Tổng Giám mục giải thích, các vấn đề này đã có từ lâu, nhưng phần lớn dân chúng tại Đức không ý thức về chúng. Đằng sau tình trạng ấy, có những kẻ trục lợi, buôn lậu và tuyển dụng người cho những người chủ bóc lột hoặc những tên Marco, và rốt cuộc, tất cả chúng ta, vô tình hay hữu ý, là những người được hưởng lợi từ những điều kiện làm việc thiếu công bằng và thê thảm mà các công nhân bị bóc lột ấy phải chịu. Theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân, sự cộng tác giữa các nước Âu Châu và quốc tế là điều quan trọng cơ bản, vì chỉ khi nào cảnh sát và các cơ quan tư pháp của các nước phối hợp với nhau chặt chẽ thì mới có thể ngăn chặn được nạn buôn người và có thể tìm ra thủ phạm, chặn đứng các tội ác của chúng. Tại hội nghị ở Bonn, nhiều chuyên gia cũng nhấn mạnh, vấn đề ở đây không chỉ là đề ra những luật lệ mới, nhưng là thi hành các luật hiện hành một cách nghiêm túc. Đức cha Rasput, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Köln, Phó Chủ tịch Ủy ban Giám mục Đức về di dân nói, chúng ta cần để ý đến quan điểm và viễn tượng của các nước xuất cư và giúp họ dấn thân phá vỡ ngay từ đầu chuỗi xích bóc lột và nô lệ hóa con người. Tin Warszawa, Ba Lan, số tín hữu Công giáo Ba Lan dự lễ Chúa Nhật giảm 1,3%. Trong năm 2019, số tín hữu Công giáo Ba Lan dự lễ Chúa Nhật giảm 1,3% so với năm trước đó. Trong thông cáo công bố hôm 10 tháng 12, Hội đồng Giám mục Ba Lan cho biết, số tín hữu tham dự Thánh lễ Chúa Nhật trong năm ngoái là 36,9% so với 38,2% trong năm 2018 trước đó. Con số này dựa trên nghiên cứu của Viện Thống kê Giáo hội Công giáo Ba Lan cung cấp. Theo viện này, trong năm ngoái, có 16,7% tín hữu Công giáo Ba Lan rước lễ, tức là giảm 0,6%. Số người rửa tội trong năm ngoái là gần 373.000 người, tức là giảm gần 3,5% so với năm 2018. Chagoges Satlon, Giám đốc Viện Thống kê của Giáo hội Công giáo Ba Lan cho biết, những con số về Giáo hội Công giáo Ba Lan trong năm ngoái phản ánh tình trạng giáo hội tại nước này. Vài tháng sau đó lâm vào tình trạng đại dịch COVID-19. Catalon cũng nhận xét, các con số thống kê cũng cho thấy khuôn khổ cơ chế của Giáo hội Công giáo tại Ba Lan đang dần dần suy yếu. Sau thời kỳ phát triển khẩn trương các cơ cấu và tổ chức của giáo hội tại Ba Lan trong các thập niên qua, nay chúng ta bước vào đại dịch với một sự giảm sút sức mạnh cơ chế. Chương trình của chúng tôi hôm nay, thứ năm, gồm có các nội dung sau. Trước hết là chuyên mục câu chuyện gia đình, và sau đó là mục hiểu đời sống đức tin. Để mở đầu chương trình hôm nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục câu chuyện gia đình do Mai Hương phụ trách.
Những ông vua con trong gia đình. Đây là đề tài của câu chuyện gia đình tuần này của chúng tôi.
Gia đình cùng sao là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng người và minh tình thương. Gia đình công giáo hay xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này. Mái ấm gia đình là trường học đầu tiên, sự sống gia đình là nơi để yêu thương, ánh sáng gia đình là dâng trao trái tim. Gia đình công giáo là thành phần ở trong giáo hội, chung sức xây đời cho sáng ngời văn minh tình thương. Gia đình công giáo hãy xây nền văn hóa sự sống, hạnh phúc nước trời được xây dựng từ trái đất này.
Xã hội nào cũng có hiện tượng những ông vua con, các bà, chúa nhỏ trong gia đình. Trong xã hội tiêu thụ, hiện tượng lại càng rõ nét hơn. Do sự thừa mứa các tiện nghi vật chất, những ông vua con và bà chúa nhỏ ngày càng nhiều và càng đòi hỏi nhiều hơn. Cùng với xã hội tiêu thụ, lỗ hổng đạo đức lại càng gia tăng hiện tượng này. Tuy nhiên, hiện tượng này không chỉ liên hệ đến một số nhỏ gia đình. Hơn nữa, cho đến nay, chưa có một cuộc nghiên cứu nào đã được thực hiện để nắm chắc tỷ lệ, những nguyên nhân cũng như hệ lụy của vấn đề. Nhưng ngoài các chuyên gia về giáo dục và tâm lý, nhiều người cũng đã bắt đầu quan tâm về hiện tượng này. Nhưng những ông vua con và bà chúa nhỏ đó là ai? Tại sao có hiện tượng ấy? Giáo sư Pháp Didier Bleu, giám đốc của một học viện về tâm lý trị liệu tại Pháp, cho biết, từ vài năm nay, càng lúc càng có nhiều bậc phụ huynh đến xin cố vấn về vấn đề này. Ông nói như sau: các bậc cha mẹ mang con cái đến gặp tôi thường là vì lý do học kém ở trường học. Nhưng một khi loại bỏ lý do tâm lý, tôi nhận thấy rằng trong 90% trường hợp, đây là một vấn đề giáo dục. Khi đặt những câu hỏi về cuộc sống trong gia đình, tôi nhận thấy rằng những đứa trẻ có vấn đề là những đứa trẻ đã từng làm mưa làm gió trong gia đình và không thể ghép mình vào kỷ luật của nhà trường. Đứa trẻ càng lớn thì càng tỏ rõ uy quyền của nó, và nhất là khi cha mẹ càng từ bỏ quyền bính của mình trong gia đình. Thật ra, ở đâu và thời nào cũng thế, không thể dạy dỗ một đứa trẻ mà không thiết lập luật lệ, không đặt ra rào cản, không đưa ra những cấm đoán. Lý do thật đơn giản. Một khi đã quen, muốn gì được nấy, cuối cùng đứa trẻ sẽ không chấp nhận bất cứ một sự khước từ nào của cha mẹ. Trong giáo dục, cần phải khước từ và nói không. Bởi vì chính khi trải qua thử thách mà con người mới ý thức được rằng mình không thể làm được mọi sự và muốn gì được nấy. Từ thái độ vị kỷ thái quá đứa trẻ cũng sẽ có khuynh hướng không muốn chấp nhận người khác. Nhưng chính khi chấp nhận người khác, mà có người mới nên người. Bước vào tuổi thiếu niên, nhiều đứa trẻ có thể trở nên bạo động hay có tâm lý bệnh hoạn, chỉ vì thực tế không diễn ra theo ý muốn của chúng. Thật ra, chính những đứa trẻ ấy mới là những người không muốn chấp nhận thực tế của cuộc sống. Theo các chuyên gia tâm lý, đằng sau cách cư xử của con cái, vấn đề cần được đặt ra chính là cách cư xử của cha mẹ. Nhiều bậc phụ huynh tỏ ra hoàn toàn bất lực trước sự hư hỏng của con cái. Nhiều người tỏ ra vô trách nhiệm trong việc dạy dỗ con cái. Nhiều người không dám thực thi quyền bính với con cái. Tất cả những giải thích được các chuyên gia tâm lý đưa ra đều giống nhau. Một chuyên gia tâm lý nói như sau. Ngày nay, con cái được mong đợi, được ước mơ. Nhưng người ta chỉ muốn thấy nụ cười của chúng, chứ không muốn chấp nhận các cuộc xung đột. Theo các chuyên gia tâm lý này, cha mẹ cần phải luôn luôn biết nói không với con cái. Giáo dục thiết yếu là phải biết đặt ra những giới hạn, những hàng rào, và nếu cần có biện pháp chế tài, nếu những hàng rào ấy bị vượt qua. Giáo dục cũng có nghĩa là phải chịu đựng tiếng khóc, cơn giận của đứa con mà không sợ chúng không còn yêu thương mình nữa. Cuối cùng, giáo dục là cần phải phân biệt, gạn lọc giữa những nhu cầu thiết thực và những ham muốn tiêu thụ hay những thú vui nhất thời của đứa con. Một trong những nguyên tắc cơ bản nhất trong giáo dục là cha mẹ cần ý thức rằng mỗi đứa con là một nhân vị. Nói đến nhân vị là nói đến đòi hỏi phải tôn trọng. Nói đến nhân vị là nói đến tương quan liên vị. Nói cách khác, nơi đứa trẻ có nhu cầu liên lạc, mà ngôn ngữ là yếu tố nền tảng nhất. Đứa trẻ hiểu điều người khác nói, do đó, ngôn ngữ có một chỗ đứng quan trọng trong giáo dục. Chính qua ngôn ngữ mà phát sinh nhu cầu đối thoại. Do đó, đối thoại là phương thế quan trọng trong giáo dục. Không thể giáo dục mà không lắng nghe con cái. Tuy nhiên, dù là một nhân vị, đứa trẻ vẫn chưa là một người trưởng thành. Chính vì nhiều bậc phụ huynh không ý thức được thực tế này, cho nên mới có hiện tượng những ông vua con và bà chúa nhỏ trong gia đình. Họ cư xử với con cái như những người trưởng thành. Họ để cho con cái tự quyết định và cư xử như những người trưởng thành. Xã hội Tây Phương ngày càng tiến bộ về dân chủ. Ý thức về dân chủ lớn mạnh trong xã hội cũng ảnh hưởng đến cuộc sống và các sinh hoạt trong gia đình. Sự biến chuyển của phong hóa trong xã hội cũng gia tăng ý thức về sự bình đẳng trong gia đình. Đây là một điểm son của nền văn hóa hiện đại. Tuy nhiên, ý thức về dân chủ và bình đẳng cũng làm nảy sinh nhiều ngộ nhận. Nhiều bậc phụ huynh tại các nước Tây Phương để mặc cho con cái muốn làm gì thì làm, mặc dù cách suy nghĩ và cư xử của chúng chưa hoàn toàn được trưởng thành. Trái lại, trong một xã hội thiếu dân chủ, chính những kẻ phủ nhận hay tước đoạt mọi thứ quyền cơ bản nhất của kẻ khác lại để cho con cái mình hoành hành như những ông vua con và bà chúa nhỏ. Hiện tượng đua đòi trong tiêu xài hay đua xe giữa đường phố đông người chắc chắn chỉ có nơi con cái của giới thượng lưu, tức những kẻ có quyền và có tiền trong chế độ mà thôi. Nhưng dù là những kẻ có quyền thế hay bậc thứ dân, đã có ý thức về bổn phận giáo dục con cái, cha mẹ nào cũng cần phải thực thi quyền bính đối với con cái. Trong cụ thể, luật lệ, rào cản, cấm đoán, sửa phạt. Nói tóm lại, kỷ luật là điều không thể thiếu được trong giáo dục. Lời dạy của người xưa, cá không ăn muối cá ương, con cãi cha mẹ, trăm đường con hư, vẫn luôn có giá trị. Câu nói ấy không những nhắc nhở cho con cái về sự cần thiết phải vâng lời cha mẹ, mà còn ngụ ý về nghĩa vụ phải giáo dục con cái của cha mẹ. Chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ năm tuần sau.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi theo dõi chuyên mục Hiểu Đề Sống Đức Tin.
Quý vị và các bạn thân mến, trong mục Hiểu Đề Sống Đức Tin tuần này, Linh Mục Giuse Phan Tấn Thành, dòng Đa Minh, sẽ bàn về đề tài các tác phẩm của Thánh Phaolô.
Thưa quý vị thính giả, chúng ta hiểu thần học Theologia nghĩa là lời nói về Chúa, và thực sự của việc nói về Chúa đã khởi sự ngay từ lúc vi soạn các sách Tân Ước. Tân Ước truyền thụ cho hậu thế chứng từ về ơn cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện với Đức Giêsu Kitô. Tuy nội dung là một, nhưng cách thức truyền tải sứ điệp thì có nhiều. Xét theo thể văn, các sách Tân Ước sẽ được phân ra làm ba khối: một, các sách Tin Mừng; hai, các thư; ba, sách Khải Huyền. Tuy nhiên, xét theo khung cảnh của cộng đoàn, chúng ta xin chia thành ba nhóm: một, các sách Tin Mừng Đức Lãm; hai, các thư của Thánh Phaolô; ba, các văn phẩm của Thánh Gioan. Trong hai bài vừa qua, chúng tôi đã trình bày hoàn cảnh ra đời của ba sách Tin Mừng Đức Lãm. Hôm nay, chúng tôi sẽ trình bày các văn phẩm của Thánh Phaolô. Nhưng đã có lần nói tới, xét theo thời gian biên soạn, các thư của Thánh Phaolô ra đời trước các sách Tin Mừng. Thứ tự biên soạn giữa các lá thư cũng không giống như thứ tự xếp đặt ở trong sách Tân Ước hiện nay. Chúng ta sẽ lần lượt tìm hiểu bốn điều: một, con người và tư tưởng; hai, sứ điệp Kitô giáo; ba, nguồn dữ liệu; bốn, cách thức nói về Chúa. Điều thứ nhất, con người và tư tưởng. Ông Phaolô là con người chịu ảnh hưởng của hai luồng văn hóa Do Thái và Hy Lạp. Trước mặt các đối thủ, ông tự hào về nguồn gốc Do Thái của mình, nhiệt thành bảo vệ truyền thống cha ông. Luca cho biết thêm là ông đã thụ giáo với Gamaliel và sinh sống ở Jerusalem. Ảnh hưởng văn hóa Do Thái phản ánh nơi cách thức ông giải thích cựu ước, những hình thức văn chương và đặc biệt là tư tưởng. Quan niệm của ông về thế giới, đời sống tâm linh cho thấy ông chịu ảnh hưởng và lòng đạo đức của các ngôn sứ cũng như sự tiếp xúc với các trào lưu Khải Huyền. Còn ảnh hưởng văn hóa Hy Lạp tuy ít hơn nhưng cũng được biểu lộ có một vài từ ngữ và tư tưởng xem ra của phái khác biệt, chẳng hạn như những quan điểm về tự do, lương tâm và các tôn giáo quyền bí. Và thỉnh thoảng ông cũng nhắc tới các phong tục của dân ngoại. Ông Phaolô đã góp phần quan trọng trong việc dương du nhập sứ điệp Kitô giáo vào các môi trường của đạo Do Thái và thế giới Hy Lạp. Điểm thứ hai, sứ điệp Kitô giáo. Ông Phaolô không xuất bản một tác phẩm trình bày đạo lý Kitô giáo cách hệ thống. Các thư ra đời tùy theo hoàn cảnh, nhằm đưa ra một giải đáp nhanh chóng trước các vấn đề mà cộng đoàn đặt ra. Vì lý do đó, ông không có cơ hội để đề cập tất cả các khía cạnh của sứ điệp Kitô giáo. Điểm thứ ba, nguồn dữ liệu. Khi viết các thư cho các xã đoàn, ông Phaolô sử dụng các dữ liệu đã lưu hành trong các hội tiên khởi, các kerygma, các công thức tuyên xưng đức tin, các thánh thi, danh mục, nhân đức và nhân số. Từ các dữ liệu đó, ông viết ra một thứ tin mừng sống động để hướng dẫn đời sống các tín hữu, thành viên trong bầu khí của các cuộc tranh luận về giá trị của luật cũ đối với đời sống Kitô hữu. Điểm thứ bốn, nói về Chúa. Như vừa nói, nền tảng của quan niệm về Thiên Chúa là đức tin mà Phaolô đang hấp thụ từ truyền thống cha ông. Đồng thời, ông cũng khám phá ra khuôn mặt mới của Thiên Chúa và biến cố của Giêsu Kitô. Công thức chúc tục thường xuyên gặp thấy nơi các thư của Phaolô: Thiên Chúa là thân phụ của Giêsu Kitô. Ví dụ 2 Côrintô 1:3, 11:31, Roma 15:6, Ephesians 1:3. Có thể nói đây là điều mới mẻ trong cách thức nói về Chúa ở ông Phaolô, ở chỗ xoay quanh sự nghiệp của Đức Kitô. Khác với các tác giả tin mừng, ông không quan tâm mấy tới các lời giảng và hoạt động của Đức Giêsu khi còn tại thế. Người ta không thấy ông chiến dẫn các dụng ngôn của Đức Giêsu hoặc các phép lạ của người. Đối với Phaolô, tin mừng tập trung vào cái chết và sự phục sinh của Đức Kitô, một biến cố có ảnh hưởng tới ơn cứu độ của toàn thể nhân loại. Hơn thế nữa, Đức Kitô trở thành lẽ sống của ông. Nhờ kết hợp với Đức Kitô là con Thiên Chúa mà chúng ta trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa qua tác động của Thánh Linh. Điều thú vị là các tác giả nhận xét rằng ông Phaolô không nhận được mặt khải về Đức Kitô một cách chớp nhoáng, nhưng mà có sự tiến triển về sự hiểu biết theo dòng thời gian cùng với các cộng đoàn tín hữu. Trong các thư đầu tiên đến cộng đoàn Thessalonica viết về Corinto vào năm 50-52, Thánh Tông đồ thúc giục các tín hữu sống trong niềm hy vọng Đức Kitô sắp đến. Tư tưởng về ngày quang lâm gần kề khá phổ thông cho các cộng đoàn Kitô hữu thời đó. Qua chặng thứ hai, mối quan tâm của ông là làm sáng tỏ ý nghĩa của ơn cứu độ của Đức Kitô trong xã hội, như ta có thể nhận thấy ở các thư gửi Corinto, viết vào khoảng năm 56, thư gửi Galat khoảng năm 56-57, thư gửi Roma khoảng năm 57-58, thư gửi Philippi viết trong tù không rõ vào năm 56 hoặc 66-63. Trong thư thứ nhất gửi Corinto, tác giả nhấn mạnh đến sự cao minh của thập giá cũng như nền tảng của niềm hy vọng đặt nơi sự phục sinh của Đức Kitô. Trong hai lá thư gửi Galat và Roma, đề tài về ngày quang lâm gần kề không được nhắc tới nữa, nhưng mà trọng tâm của giáo huấn là ơn cứu độ nhờ đức tin vào Chúa Kitô đến giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, lệ luật và sự chết. Trong thư gửi Philippines, tác giả ít chú trọng tới đạo lý cho bằng rút ra những hệ luận của lòng tin. Đức Kitô là lễ sống của Thánh Tông đồ. Trong các thư gửi Colossae, Ephesus và Philemon, đốt trong những năm bị giam tù là năm 61-63, Phaolô khai trình chủ đề Đức Kitô là hình ảnh Thiên Chúa, chủ thể của vũ trụ và của lịch sử. Từ đó, tất cả cuộc sống của người tín hữu là tham dự vào mầu nhiệm của người. Hai thư gửi Timôthê và Tito có thể do chính Phaolô hoặc một môn đệ viết, được coi như chúc thư của Phaolô và bộc lộ mối quan tâm duy trì kho tàng đức tin. Như vậy chúng ta thấy là tuy chính Phaolô tự nhận là được Chúa Kitô sai đi rao giảng tin mừng, nhưng điều này không có nghĩa là ông được Chúa mớ từng lời từng chữ. Không phải thế, chính Phaolô đã vận dụng các kiến thức của mình đã thu nhận kinh nghiệm của các cộng đoàn, quan tâm đến khung cảnh sinh sống của các tín hữu để tìm cách thích hợp khi soạn thảo các thư của mình. Nói một cách khác, Thánh Phaolô cũng là một nhà thần học. Các thư phổ quát. Ngoài các thư của Thánh Phaolô, Tân Ước còn lưu giữ 7 thư phổ quát, nghĩa là không nhắm tới một cộng đồng cụ thể nào. Đó là các thư của ông Giacôbê, thư thứ nhất của ông Phaolô viết vào năm 60, thư của Hebri soạn vào khoảng năm 70, và các thư của Judas. Còn các thư của ông Gioan sẽ bàn sẽ được bàn trong bài tới. Tác phẩm cuối cùng của Tân Ước là thứ thứ hai của ông Phêrô viết vào đầu thế kỷ thứ hai. Qua các lá thư này, chúng ta biết được một số thông tin về đời sống của các Kitô hữu tiên khởi, cách tổ chức phục tử và vấn đề đạo lý. Đó là những cộng đoàn Kitô hữu gốc Do Thái và bận tâm tìm cách làm thế nào sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Thế gian cần nghe loan báo sứ điệp cứu độ để chứng tá của các tín hữu, nhưng các tín hữu cũng cảm thấy bị thế gian khước từ. Nguy cơ là tín hữu sẽ co cụm lại và bỏ qua việc truyền giáo, hoặc tìm cách thích nghi vào nếp sống của thế gian thì dễ được đón nhận. Các bức thư cố gắng tìm ra một giải pháp, nhấn mạnh tới sự kiên nhẫn chịu đựng các thử thách và trung thành với Chúa. Đức tin vào pháp lửa là con đường duy nhất để được vào vương quốc ánh sáng mà Chúa Kitô thiết lập được tự đạt và phục sinh. Nhờ ơn cứu độ mà người chủ đất và nhờ Thánh Linh, người tín hữu có thể chiến đấu cho chân lý cho tới khi Chúa trở lại phán xét thế gian. Đời sống linh lý tập trung vào lòng mến Chúa và yêu người, lên các tín hữu lên một đại gia đình của Thiên Chúa. Mẫu mực của đức tin là lối sống và lời dạy của Chúa Giêsu. Trong bài tới, chúng ta sẽ giới thiệu các văn phẩm của Thánh Gioan.
Quý vị và các bạn thân mến, mục hiệu để sống đức tin đã khép lại chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Con lên là lòng con còn yêu nơi Chúa, khi bông hoa con nở là lòng con vẫn yêu mến Ngài, khi đời còn say đắng và lệ con còn trên đôi mắt thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Khi ánh trong con soi là lòng con còn yêu nơi Chúa, khi đêm đến con về thì lòng con vẫn yêu mến Ngài, khi tìm đời thay trắng và đôi đêm làm con chơi vơi thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con tin đến Ngài. Con tin đến Chúa yêu hoa kia bên ánh mặt trời. Con tin đến Chúa khi tìm trời cần đôi cánh.
Có câu chuyện kể rằng, vào thời chiến quốc, một vị tướng giỏi đã trao tặng con trai mình một món quà. Ông gọi con trai lại và nói, này con trai, mũi tên này là một bảo vật quý giá và linh thiêng của gia tộc. Nó sẽ mang lại cho con lòng can đảm và cũng có thể bảo vệ con. Tuy nhiên, con không được rút nó ra khỏi vỏ bọc. Người con trai rất ngạc nhiên và thích thú trước cái vỏ bọc da và chiếc lông vũ rất đẹp được gắn ở đuôi mũi tên. Ngày hôm sau, chàng trai trẻ tham gia vào một trận chiến vô cùng khốc liệt. Anh cảm thấy tràn trề sức mạnh nên đã chiến thắng đối phương. Trong lúc vui mừng, không kiềm lòng được, anh đã rút mũi tên ra khỏi vỏ bọc. Ngạc nhiên thay, đó chỉ là một mũi tên đã bị gãy. Quý vị và các bạn thân mến, điều giúp chàng trai trẻ chiến thắng không phải là vũ khí mà là sức mạnh của niềm tin. Tất cả chúng ta đều có quyền theo đuổi một ước mơ và có sức mạnh để biến ước mơ thành hiện thực, miễn là chúng ta giữ vững niềm tin. Niềm tin chính là điểm nhìn, là mục tiêu ở phía trước. Khi thiếu điểm này, ta dễ dàng nghi ngờ chùn bước. Trong đời sống thiêng liêng, chúng ta cũng cần có một ước mơ. Đó là ước mơ vươn tới sự hoàn thiện, được làm con cái Thiên Chúa và được sống trong tình thương của Người. Ước mơ ấy như ngọn lửa niềm tin, luôn thôi thúc chúng ta sống theo lời Chúa dạy. Khi công việc của chúng ta gặp thuận lợi, thì ngọn lửa ấy giữ cho ta đầy nhiệt huyết để tiếp tục phục vụ và dâng hiến. Còn khi chúng ta gặp những khó khăn thử thách, thì ngọn lửa ấy lại âm ỉ, nuôi dưỡng niềm tin để ta không chán nản buông xuôi. Sở dĩ khi gặp thất bại, chúng ta dễ bỏ cuộc vì đức tin của chúng ta còn yếu kém. Chúng ta hay dựa vào ý muốn của mình mà quên rằng Thiên Chúa là tác giả mọi sự. Chúng ta chưa đặt tin tưởng vào Chúa nên luôn phải băn khoăn lo lắng trước những nghịch cảnh. Thiên Chúa không bỏ mặc chúng ta chiến đấu một cách đơn độc, nhưng luôn nâng đỡ giúp chúng ta bằng nhiều phương cách. Người thấy hết mọi sự, xem thấy mọi điều và thấu hiểu mọi ước muốn của ta. Trong Tin Mừng Thánh Luca, các môn đệ đến xin Chúa Giêsu ban lòng tin cho họ. Người liền khẳng định, nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này, hãy bật rễ lên xuống dưới biển kia mà mọc, nó cũng sẽ vâng lời anh em. Chúa Giêsu mượn hình ảnh hạt cải nhỏ bé để khẳng định rằng đức tin có sức mạnh phi thường, khiến người ta có thể rời non chuyển núi. Với mẹ Teresa Calcutta, muốn có niềm tin mạnh mẽ, chúng ta phải cầu nguyện. Khi cầu nguyện, tâm hồn chúng ta có được sức mạnh để sống đức tin. Hoa trái của đức tin là đức mến. Hoa trái của đức tin là đức mến. Đức tin dẫn chúng ta đến sự yêu mến. Đức mến thúc đẩy chúng ta hành động, dấn thân phục vụ con người. Một khi chúng ta có đức tin và lòng mến, Thiên Chúa sẽ biến đổi mọi sự, từ lo âu sợ hãi sang bình tĩnh an vui, từ nhát đảm sang trung kiên trước mọi nghịch cảnh. Đức tin giúp ta nhận thức thân phận nhỏ bé yếu đuối trước sự cao cả linh thánh của Thiên Chúa. Đức tin đặt tâm hồn và ước muốn của chúng ta vào tâm tình phó thác hoàn toàn, một lòng hướng về Thiên Chúa. Đức tin làm cho chúng ta can đảm vượt qua cái chết mà bước vào cõi sống. Chỉ khi nào chúng ta tin tưởng và trao phó cuộc đời mình trong tay Chúa, khi ấy chúng ta mới yêu mến thi hành thánh ý Chúa. Thánh Teresa Hài Đồng Giêsu đã đặt trọn niềm tin sâu thẳm vào Thiên Chúa. Người nói, tôi biết rằng, ở bên kia những đám mây buồn thảm, mặt trời êm dịu của tình yêu vẫn còn chiếu sáng. Lạy Chúa Giêsu, Chúa biết chúng con yếu đuối và nhiều lầm lỗi. Xin thêm đức tin cho chúng con, để dù cuộc đời này có gian nan vất vả, chúng con vẫn tín thác vào tình thương của Thiên Chúa. Chúa biết chúng con hay thay đổi, dễ dàng đánh mất niềm tin. Xin giúp chúng con dám đánh đổi tất cả để trao phó cuộc đời cho Chúa dẫn dắt. Amen.
Con rất đúng chưa?
Chúa, khi tim con đập thì tình yêu Chúa vẫn không sợ. Khi lòng còn khao khát và niềm tin dục con bước tới, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Trời đất luôn vần xoay hạ vừa qua là thu đông đến, khi xuân tươi trở về là hồn con thắp lên hy vọng. Đầy niềm tin thắp sáng rồi ngàn hoa nở tươi rực rỡ, thì Chúa ơi con vẫn tin yêu và con cần đến Ngài. Con cần đến Chúa như hoa kia cần ánh mặt trời. Con cần đến Chúa như chim trời cần đôi cánh vỗ. Con cần đến Chúa như bé thơ cần đến mẹ hiền. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồn. Con cần đến Chúa như thân con cần trái tim hồn. Con cần
quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.